cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về việc Chúa Giêsu chữa lành cho người mù tù thở mới sanh ở thành Jerusalem và phản ứng của những người xung quanh như thế nào. Có một sự thay đổi lớn lao với người trước đây đã bị mù. Anh ta không còn dò dẫm tìm đường đi về nhà mỗi ngày nữa, nhưng anh ta có thể tự thấy đường đi bộ về nhà mình. Tôi nghĩ rằng lúc ấy anh ta đã nói lớn lên: "Hallelujah, tôi đã được thấy rồi." Bây giờ chúng ta để ý đến phản ứng của một số người khi họ thấy người mù này mà nay đã được sáng mắt. Phản ứng thứ nhất của những người hàng xóm. Mời quý vị cùng xem ở trong Văn đoạn 9, câu 8 đến câu 9. Xóm riêng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn mài đều nói rằng: "Này, có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng?" Người thì nói: "Ấy là hắn." Kẻ lại nói: "Không phải, sao một người nào giống hắn?" Người mù nói rằng: "Chính tôi đây." Các bạn có thể hình dung cảnh những người hàng xóm của anh ta lúc ấy chăng? Một người đang đứng nhìn vào cửa sổ nhà mình rồi nói: "Trông kìa, anh chàng mù kia kìa." Bà vợ ông ta nghe thế liền đi ra cửa chính để nhìn xem, và bà cất tiếng nói: "Đó chẳng phải là người mù, anh ta giống như người mù hàng xóm của chúng ta, nhưng anh ta chẳng bị mù chút nào cả." Bởi vậy, người đàn ông này liền tự tỏ bày chính mình cho những người hàng xóm hiểu rằng anh chính là người mù trước đây mà nay đã được sáng mắt. Những người hàng xóm hiểu rằng có một điều gì đó xảy ra cho anh ta. Tôi không biết các bạn có thật sự trở lại tin nhận Chúa Giêsu hay không, nhưng nếu các bạn có sự biến đổi từ sự tối tăm sang sáng láng, tôi tin rằng người khác có thể thấy được sự thay đổi đã xảy ra trên đời sống của các bạn. Nếu chẳng có một dấu hiệu thay đổi nào đó đã xảy ra, thì chắc phải có điều gì sai trật. Mời các bạn xem tiếp ở trong Văn đoạn 9, câu 10 đến câu 12. Chúng bèn hỏi người rằng: "Tại sao mắt ngươi đã mở được?" Người trả lời rằng: "Người tên gọi là Giêsu kia đã hòa bùng sức mắt tôi và nói rằng: hãy đi đến rửa nơi ao Siloe. Vậy tôi đi đến rửa tại đó rồi thấy được." Chúng hỏi rằng: "Người ấy ở đâu?" Người trả lời rằng: "Tôi không biết." Thưa các bạn, tôi rất thích lời làm chứng của người đàn ông này. Anh ta chỉ nói về những gì mà anh ta biết. Một người làm chứng tốt, chân thành và rất thành thật. Xin các bạn hãy để ý thấy rằng lời Chúa thật chính xác biết bao. Người đàn ông này không nói rằng Chúa Giêsu đã lấy nước miếng hòa với bùn, bởi lúc ấy anh ta bị mù nên không thể thấy điều đó được. Tất cả những gì anh ta có thể cảm biết được là có bùn được sức trên mắt mình. Lời làm chứng của anh ta rất là thành thật, chẳng hề trao chuốt, tán dương hoặc thêm bớt gì cả. Sự cứu rỗi là một vấn đề đơn giản. Hãy đến với Chúa Giêsu và kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời. Người đàn ông này trước đây chưa từng thấy Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Ngài đã mở mắt cho anh ta. Điều quan trọng cho chúng ta không phải là nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng điều quan trọng là chúng ta tin Ngài. Thứ hai, chúng ta để ý đến phản ứng của người Pharisee. Ở trong văn đoạn 9, câu 13-15. Chúng dẫn người trước đã mù đến cùng người Pharisee. Dạ, ấy là ngày Sa-bát mà Đức Chúa Giêsu đã hòa bùn và mở mắt cho người đó. Người Pharisee lại hỏi người thế nào được sáng mắt lại. Người rằng, người ấy ra bùn vào mắt tôi rửa rồi thấy được. Một lần nữa, lời làm chứng của người đàn ông này thật đơn giản. Có thể các bạn nghĩ rằng những người Pharisee này lấy làm vui mừng vì cớ người này trước đây đã mù mà bây giờ có thể trông thấy được. Có thể các bạn nghĩ rằng họ sẽ đồng thanh reo lên Hallelujah, ngợi khen Chúa. Đám đông lãnh đạm này chẳng hề ca ngợi Chúa như vậy đâu. Bây giờ chúng ta chú ý đến phản ứng của người Pharisee này. Họ thật chẳng biết phải làm gì với sự kiện người mù từ lúc mới sanh ra mà nay đã được sáng mắt và đang bước đi cách vững vàng trước mắt họ. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong văn đoạn 9 câu 16. Có mấy kẻ trong những người Pharisee bèn nói rằng người này không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng kẻ khác rằng một kẻ khác có tội làm phép lạ như vậy thế nào? Rồi họ bèn chia phe ra. Thưa các bạn, chẳng nghi ngờ gì, đây là một trong những người tài ba nhất trên thế gian này. Tôi tin rằng nếu bỏ qua mối hoài nghi tâm tối mà họ đang có, thì rất có thể họ đang dự vào cuộc đấu trí và tranh luận rất hào hứng giữa những triết gia Hy Lạp. Họ quả đúng là những chuyên gia về biện luận. Họ đang vận dụng phương pháp tam đoạn luận mà tranh cãi. Họ đưa ra một tiền đề chính, một tiền đề phụ, rồi đi đến kết luận. Nếu cả hai tiền đề đều đúng, thì kết luận kia tất nhiên phải đúng. Ngược lại, nếu cả hai tiền đề đều sai, thì tất nhiên kết luận cũng sẽ sai. Sau đây là lý luận của họ, tức là lý luận của những người Pharisee. Tiền đề chính, tất cả những ai tin đến Đức Chúa Trời đều giữ ngày Sa-bát. Tiền đề phụ, Chúa Giêsu không giữ ngày Sa-bát. Kết luận, Chúa Giêsu không đến từ Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, ngay trong tiền đề chính này của họ đã sai lầm, nhưng họ muốn cho mọi người đi đến một kết luận đúng. Nếu như cả hai tiền đề đều đúng, thì kết luận tất nhiên sẽ đúng. Chính tôi có thể đưa ra một suy diễn tam đoạn luận khác cho vấn đề này như sau. Tiền đề chính, chỉ có những ai đến từ Đức Chúa Trời mới có thể mở mắt cho người mù từ lúc mới sanh. Tiền đề phụ, Chúa Giêsu đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sanh ra. Kết luận, Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời. Tiếc thay, chúng ta thấy cuộc tranh luận tương tự như vậy vẫn xảy ra trong hội thánh ngày nay. Có nhiều sự tranh cãi về những vấn đề không cần thiết. Trong khi ở bên ngoài hội thánh, thế gian đang chết dần chết mòn, đang lún sâu vào con đường tội lỗi dẫn tới địa ngục. Người ta đoan đuôi mù với tin lành của Chúa Giêsu. Hiện nay vẫn còn có những sự tranh cãi tương tự như thời xưa. Người ấy không giữ ngày Sa-bát. Hai, họ có ý nói rằng người ấy không làm theo đường lối của chúng ta. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 9 câu 17-18. Bấy giờ chúng hỏi người mù nữa rằng, còn ngươi, về người đã làm sáng mắt ngươi đó, thì ngươi nói làm sao? Người trả lời rằng, ấy là một đấng tiên tri. Song le người Giu-đa không tin rằng người ấy trước đã mù mà được sáng lại, cho đến khi gọi cha mẹ người đến. Những người này lý luận, làm sao một người tội lỗi có thể làm được một phép lạ dường ấy? Đây chính là những điều đã giúp cho người mù này phát triển nhận thức của mình. Nếu như một người có tội không thể làm được những phép lạ dường ấy, nhưng nhờ vào người ấy, tức là nhờ vào Chúa Giê-xu mà tôi có thể thấy được, thế thì đấng ấy phải là một đấng tiên tri. Ngài chắc phải đến từ Đức Chúa Trời. Quả thật người mù này đã có thêm những bước nhận thức của mình. Song le những người Giu-đa không tin rằng người ấy trước đã mù mà nay được sáng lại. Khi người ta không muốn tin thì rất đáng ngạc nhiên biết bao khi họ cố gắng đào bới những lỗi lầm khác khiến cho họ càng trở nên to lớn hơn. Bởi vì họ không chấp nhận lời chứng của người đàn ông này, thế nên họ đã gọi cha mẹ của anh ta đến đặng đối chứng cho kỹ càng hơn. Bây giờ, điều thứ ba, chúng ta để ý đến phản ứng của cha mẹ người mù. Trong văn đoạn 9, câu 19-22, họ gạn hỏi rằng, đây có quả thật là con trai các ngươi mà các ngươi nói rằng nó mù từ thuở sanh ra chăng? Thế thì, sao bây giờ nó sáng dậy? Cha mẹ người trả lời rằng, chúng tôi nhìn biết là con trai chúng tôi, nó đã mù từ thuở mới sinh ra, nhưng hiện nay làm sao thấy được thì chúng tôi không rõ. Chúng tôi cũng không biết ai đã mở mắt nó. Hãy hỏi nó đã đủ tuổi rồi, chính nó sẽ nói cho. Cha mẹ người nói vậy vì sợ dân Giu-đa, bởi dân Giu-đa đã định rằng, hễ ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì phải bị đuổi ra khỏi nhà hội. Thưa các bạn, đây là một mưu lực quỷ quyệt mà nó cũng chính là một trong những điều nham hiểm nhất mà chúng ta có thể hình dung được. Những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ đang cố gắng tìm thấy một ai đó mà họ có thể gài cho một cái bẫy. Nhưng cha mẹ của người đàn ông này đã khéo léo tránh khỏi lưỡi câu của họ. Những nhà lãnh đạo này không bao giờ thừa nhận sự kiện người đàn ông này trước đã mù mà nay có thể thấy được. Nhưng những người đương thời đang có mặt tại chỗ không bao giờ phủ nhận về phép lạ đã thật sự xảy ra. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 9 câu 23. Ấy vì cớ đó nên cha mẹ người nói rằng, nó đã đủ tuổi, hãy hỏi nó. Ông bà này biết rằng có một phép lạ xảy ra cho con trai của mình, nhưng ông bà không chuẩn bị để giải thích thế nào mà phép lạ đó được thực hiện. Họ không muốn bị dứt phép thâm công, bởi vì điều đó sẽ khiến họ bị đuổi ra khỏi nhà hội, và họ cũng không muốn gặp phải những điều rắc rối. Bởi những người Do Thái giáo không thể chối bỏ được phép lạ, thế nên họ cố gắng làm cho mọi người không công nhận rằng Chúa Giê-xu đã làm phép lạ này. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong văn đoạn 9, câu 24. Vậy người Pha-ri-si gọi người trước đã mù một lần nữa mà nói rằng, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội. Những người Giu-đa bây giờ muốn quay trở lại với sự tranh luận đầu tiên của họ. Họ nói rằng người ấy là tội nhân vì đã không tuân giữ ngày Sa-bát. Họ bảo anh ta đừng tôn vinh Chúa Giê-xu, hãy tôn vinh Đức Chúa Trời. Nhưng thưa các bạn, điều này nghe có vẻ tốt đẹp và ngoan đạo quá phải không? Mời quý vị xem tiếp trong văn đoạn 9 câu 25. Người trả lời rằng, tôi chẳng biết người đó có phải là kẻ có tội chăng, nhưng chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng. Người này vẫn chưa gặp được Chúa Giê-xu. Đây là lần thứ hai họ đã mang anh ta ra trước tòa. Anh ta bây giờ tỏ ra hơi mệt mỏi và chẳng quan tâm đến toàn thể vấn đề. Tuy nhiên, xin hãy lắng nghe lời làm chứng chân thật đơn sơ của anh. Anh nói rằng, tôi chỉ biết có một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng. Đây cũng chính là lời làm chứng của mỗi một tội nhân mà đã được cứu. Trước đây tôi đã bị mù mà bây giờ được sáng. Trước đây tâm linh tôi tối tăm, nhưng nay tâm linh tôi trở nên sáng láng. Trước đây tôi không nhận biết Đấng Christ, nhưng bây giờ tôi nhận biết Ngài là Chúa cứu thế của tôi. Các bạn thân mến, tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng tôi sẽ trở nên rất chán nản với những lời làm chứng dạy lê thê. Tôi thật nghi ngờ nhiều người tự hào hét, tự nhồi nhét cho chính mình, thêm thắt màu me, đánh bóng những lời làm chứng của mình để khiến cho nó trở nên thu hút với mọi người. Đôi khi họ nhấn mạnh quá nhiều đến thành tích trong quá khứ của mình để mọi người nghĩ rằng họ là một người anh hùng như những lời làm chứng của họ. Họ nói, họ từng là những người cầm đầu các tổ chức tội phạm. Họ đã từng hoạt động sát cánh với những người cầm đầu các băng đảng. Họ quen biết với hầu hết những người nổi tiếng. Họ là những người nghiện rượu nặng nhất, những tay cờ bạc khét tiếng. Thế rồi, họ đã nghe đến tin lành và được biến đổi. Những ai nghe đến lời làm chứng của họ khi trở về nhà sẽ kể lại với bạn bè của mình. Này bạn, bạn có bao giờ nghe lời làm chứng của ông gì gì đó không? Thế là họ miên man nói về ông gì gì đó, về tất cả những điều ông ta đã từng làm. Thậm chí họ chẳng còn quan tâm gì đến Đấng Christ nữa. Thưa các bạn, điều quan trọng hay là phần quan trọng trong lời làm chứng mà tôi muốn nghe chỉ đơn giản như thế này. Trước kia tôi đã mù, mà nay tôi lại thấy. Và trong văn đoạn 9 câu 26, họ lại hỏi rằng, ngươi đã làm điều gì cho ngươi? Mở mắt ngươi thế nào? Những người Pharisee thật sự muốn chống đối và bác bỏ sự kiện này. Họ đang nỗ lực tìm ra một chút sơ hở sai sót nào đó trong những lời kể của người đàn ông này. Hồng có thể giải thích ngược lại về tính chất của phép lạ đã xảy ra. Họ không thể dễ dàng bác bỏ được phép lạ đó như các nhà thần học và các giáo sư ngày nay đang làm. Bởi vì lúc bấy giờ, người mù này đang hiện diện sờ sờ trước mắt họ mà nay anh ta đã trông thấy được. Và trong văn đoạn 9 câu 27-28, người trả lời rằng, tôi đã nói với các ông rồi mà các ông chẳng nghe tôi. Cớ sao các ông muốn nghe lại lần nữa? Há cũng muốn làm môn đồ người chăng? Họ bèn mắng nhiếc người mà rằng, chính các ngươi là môn đồ người, còn chúng ta là môn đồ của Môi-se. Người đàn ông mà trước đây đã mù bắt đầu hiểu ra được những gì mà bọn họ đang làm. Thế nên anh ta có vẻ muốn mỉa mai một chút. Hả, các ông cũng muốn trở thành môn đồ của người ấy sao? Anh nó có một câu hỏi đầy thú vị nữa. Cớ sao các ông lại muốn nghe điều ấy nữa? Những người Pharisee không những bị mù nên không thể thấy được sự sáng của thế gian, nhưng họ cũng bị điếc cho nên không thể nghe được. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 9, câu 29-34. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, nhưng người này thì chúng ta chẳng biết bởi đâu đến. Người trả lời rằng, người đã mở mắt tôi mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là sự lạ lắm. Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. Người ta chẳng bao giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù tù thở sanh ra. Nếu người này chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời, thì không làm gì được hết. Chúng trả lời rằng, cả mình ngươi sanh ra trong tội lỗi, lại muốn dạy dỗ chúng ta sao? Đoạn, họ đuổi người ra ngoài. Thưa các bạn, những người lãnh đạo Do Thái giáo này mắng nhiếc anh ta. Các bạn có thể để ý thấy rằng, khi người ta không tìm được câu trả lời vấn đề thì họ sử dụng sự nhạo báng, làm ra vẻ không cố ý. Họ chậm chậm hướng người mù đã được chữa lành này rơi vào tính logic của sự kiện, đang làm cho anh ta tin rằng, chỉ có một người đến từ Đức Chúa Trời mới có thể làm được những phép lạ như thế mà thôi. Chẳng nghi ngờ là anh ta đã được chữa lành. Thế thì người đã làm ra phép lạ đó chắc chắn đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ rằng đến lúc này người mù vẫn chưa gặp được Chúa Giê-xu. Những người lãnh đạo tôn giáo này đã không nhận được câu trả lời thích đáng. Họ không thể tạo ra được một cuộc tranh luận với người đàn ông này hay nhận được một lời giải thích thỏa đáng chính từ anh ta. Các diễn biến của sự kiện đã làm cho họ cảm thấy bối rối và gây mâu thuẫn cho chính họ. Thế nên họ đã làm gì? Họ đã đuổi anh ta đi. Họ dứt phép thông công anh ta. và điều này khiến anh ta bị đuổi ra khỏi đền thờ, khỏi những sinh hoạt tôn giáo. Nó cắt đứt mọi sinh hoạt của anh ta. Điều này khiến anh ta trở thành một người bị xã hội ruồng bỏ, chẳng khác chi là một người mắc chứng bệnh phung. Từ đây, anh ta bị cắt đứt mọi liên hệ với tôn giáo cũng như trong xã hội. Thứ tư, chúng ta để ý đến thái độ của người mù này khi gặp Chúa Giê-xu. Trong Giăng đoạn 9, câu 35-38, Đức Giê-xu nghe họ đã đuổi người ra, và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng, Người có tin con Đức Chúa Trời chăng? Người thưa rằng, Thưa Chúa, Người là ai hầu cho tôi tin đến? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, Ngươi đã thấy Người, và ấy chính là Người đang nói cùng Ngươi. Người thưa rằng, Lạy Chúa, tôi tin. Bèn sắp mình trước mặt Ngài. Đến đây, Chúa Giê-xu xuất hiện trong bối cảnh, người đàn ông này đang can đảm biện hộ cho Chúa Giê-xu. Ông là người chiến thắng trong cuộc tranh luận với những người lãnh đạo tôn giáo, nhưng anh ta bị đuổi ra. Thật tuyệt vời biết bao khi Chúa Giê-xu đến với anh ta ngay lúc đó. Các bạn thân mến, quả thật Chúa Giê-xu là đấng luôn tìm kiếm người đàn ông này. Chúa đã dự liệu cho anh ta suốt mọi bước đường trong cuộc sống. Bây giờ người đàn ông này đặt niềm tin của mình vào con Đức Chúa Trời. Bây giờ Chúa Giê-xu đến với anh ta bằng một câu hỏi quyết định. Người có tin con Đức Chúa Trời chăng? Với kinh nghiệm đã trải qua, khiến cho anh ta được vững chắc thêm trong đức tin và làm sáng tỏ suy nghĩ của anh ta. Chúa Giê-xu biết rằng anh ta đã sẵn sàng cho quyết định sau cùng này. Người đàn ông đã thật sự mở rộng lòng mình, rất thành thật và rất chân thành. Anh ta đã hỏi Chúa, ai là con Đức Chúa Trời đặng tôi có thể bày tỏ đức tin của tôi? Các bạn có thấy được lòng háo hức của người đàn ông này? Anh ta còn muốn đi xa hơn thế nữa. Anh ta muốn nhìn biết Ngài. Thế nên Chúa đã trả lời cho anh ta một cách đầy thương mến. Ngươi đã thấy Người, ấy chính Người đang nói chuyện với Người. Người đàn ông này liền tin Chúa Giê-xu và thờ lại Ngài. Đây là một trong những câu chuyện tốt đẹp nhất của đức tin mà chúng ta tìm thấy trong toàn bộ lời Chúa. Chúa chúng ta đã hướng dẫn người đàn ông này bước đi từng bước để đưa anh ta đến với Ngài. Rồi ở đó anh ta có thể thưa với Chúa rằng, Lạy Chúa, con tin Ngài. Và anh ta đã thờ lại Ngài. Đây cũng chính là các bước đi của mỗi một tội nhân. Trước hết, chúng ta bị đuôi mù, chúng ta là những tội nhân hư mất và chúng ta không nhận biết được tình trạng hư mất của chúng ta. Sau đó, chúng ta đến cùng với Đấng Christ, Ngài đã khải thị chính mình Ngài cho chúng ta. Mắt chúng ta được mở ra, chúng ta nhìn thấy được Ngài và biết được những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Thế rồi Ngài hỏi chúng ta, con sẽ tin ta không? Câu trả lời của người đàn ông này có thể là câu trả lời của các bạn. Lạy Chúa, con tin Ngài. Và các bạn sẽ sắp mình xuống trước chân Ngài, đặng thờ lại Ngài. Và trong Giăng đoạn 9 câu 39, Đức Giê-xu bèn phán rằng, ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này. Hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại quá mù. Đây dường như là một lời trình bày rất đổi lạ lùng. Chúa Giê-xu phán rằng, nhiều người có mắt nhưng không nhìn thấy, họ có cặp mắt và nhãn quan vật lý nhưng lại mù về phần tâm linh. Nếu một người nhìn nhận mình là người mù và đến với Chúa Giê-xu với tư cách là một người mù, thì Ngài sẽ ban cho người đó có được một cái nhìn thuộc linh sâu sắc hơn. Phao-lô đã viết, và người có thánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi chứng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 14. Thưa các bạn, nếu như các bạn đến trước mặt Chúa Giê-xu, sự sáng của thế gian này và hỏi rằng, Lạy Chúa, chân lý là gì? Hay các bạn nói, tôi thật không nhìn thấy Ngài là Chúa cứu thế của con. Hoặc, con thật không hiểu được những lời phán của Ngài có nghĩa gì. Thế là, quả thật các bạn không nhìn thấy gì cả. các bạn đang bị đuôi mù về phần tâm linh. Những người Pharisee có mắt và họ nghĩ rằng họ nhìn thấy. Mặc dù họ là những người ngoan đạo, nhưng là những người đầy lòng ganh tị. Bởi thế nên họ vẫn ở trong tình trạng đuôi mù. Những người không tin Chúa, những người ngoại đạo đều là những tội nhân hư mất. Họ đang ở trong bóng của sự tối tăm. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn đưa dắt họ qua từng chặng đường trong cuộc sống để họ có thể đến với Ngài. Ngày nay, nếu có bất kỳ người nào trong thế gian đang sống trong tà giáo, trong sự ngu muội mà muốn biết về Chúa Giêsu, thì Ngài vẫn tìm cách đem tin lành đến với họ. Người nào đang ngồi trong nhà thờ, lắng nghe rao giảng lời Chúa, nghe rao giảng về tin lành của Chúa Giêsu, người ấy đang ở trong sự sáng. Sự sáng sẽ tiết lộ cho người ấy về tình trạng đuôi mù của chính mình. Chúa Giêsu phán rằng, vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là sự tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết dường nào. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 23, nếu như các bạn đã biết rằng Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian, nhưng các bạn không tin nhận Ngài, thì các bạn vẫn còn ở trong sự tâm tối thuộc linh và sẽ chẳng có điều nào khác để ban cho các bạn. Nếu các bạn đã hiện diện trước mặt đấng cứu thế của thế gian này, nhưng các bạn đã từ chối Ngài, thì chẳng có một Chúa cứu thế nào khác ban cho các bạn sự cứu rỗi. Và trong văn đoạn 9, câu 40 đến 41, mấy người Pharisee bên cạnh Ngài nghe điều đó thì nói với Ngài rằng, còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết. Nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Thưa các bạn, chúng ta khởi sự tìm hiểu phân đoạn kinh thánh này với một người mù từ lúc mới sanh, nhưng đã được Chúa Giêsu chữa lành và được thấy trong cả hai phương diện thuộc linh và thuộc thể. Bây giờ chúng ta kết thúc phân đoạn này với hình ảnh của những người lãnh đạo tôn giáo mà lại đuôi mù. Họ tự nghĩ rằng họ đã trông thấy. Trước sự hiện diện của Đấng Christ, trước sự hiện diện của sự sáng thế gian và trước sự mặc khải của Đức Chúa Trời, họ nói rằng họ không có tội. Ngày nay, hầu hết những người theo chủ nghĩa giáo điều và những người vô thần, những người tà giáo nói rằng họ là những người sáng láng, nhưng thật ra họ là những người đuôi mù. Họ từ chối Chúa Giêsu Christ, thế nên tội lỗi vẫn còn trên họ. Mặc dù họ không có cầm cây gậy quơ qua quơ lại để dò đường, nhưng họ chính là những người mù. Tôi mong ước rằng qua phân đoạn này sẽ giúp các bạn biết được tình trạng tâm linh tối tăm của mình và đến cùng Chúa Giêsu. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.